Giống như quý vị gần đây nghe một cái tin là cái người này đốt cái người chồng của mình. Mà khi mà tôi coi kỹ thì tôi thấy cái nguyên nhân đó, nó bắt nguồn, nó cũng bình thường trong cái đời thường thôi. Tức là vợ chồng, con cái ở trong cái căn nhà hạnh phúc, tức là cưới nhau thì rất là tâm đầu ý hợp, sanh con ra rồi nuôi nấng rồi sống hạnh phúc với nhau. Thì đùng một cái rồi cái khu này bị quy hoạch, thì bắt buộc phải đến một cái khu đất mới xây cái nhà khác. Thì cái người vợ đó nói với người chồng, bây giờ đã không xây thì sao, xây cái nhà cho nó tử tế. Thì người chồng thương vợ mà nghĩ rằng như vậy cũng đúng, cho nên là vay tiền xây cái nhà tử tế, nhà đẹp hơn cái nhà mà đã bị quy hoạch. Thì khi có cái nhà đẹp rồi thì người vợ mới nói nhà đẹp phải có đồ tương xứng. Như vậy ông chồng cũng đồng ý luôn. Như vậy tiền nó không đủ thì phải vay, vay để mà sắm đồ tương xứng. Thì khi mà có được những cái thứ ưng ý rồi đó, thì bây giờ chồng cài thêm, vợ cài thêm, thì cái người vợ mới bắt đầu bung ra đi làm kiếm tiền để cùng với chồng trả nợ. Nhưng mà khi đi ra mà làm ăn buôn bán thì nó không như ý mình nghĩ. Tức là không phải mà mua món này là ngày nay bán hết 10 món này thì lời được 1 triệu, ngày mai cũng 1 triệu, ngày mốt 1 triệu, không có cái đó. Đó là mình tính theo cái bài toán của mình. Còn cái thực tế nó có âm. Thì khi người này lỗ nhiều quá thì bây giờ lấy đâu bù đắp vào để trả nợ cùng với chồng trả nợ hàng tháng đây. Thì phải kiếm người giúp đỡ. Thì cái người giúp đỡ này mà muốn có tiền như vậy thì chỉ có đánh bài nhanh nhất và cùng nhau đánh bài. Còn cái người chồng đó thì coi như bây giờ không kịp thở nữa, tại vì là nhà báo, bây giờ người ta phải viết cho thật nhiều để có nhiều tiền, vì công việc của ông như vậy mà, thành ra cũng không biết cái nhà nó đẹp ở chỗ nào nữa, tại vì quá trời cực rồi. Còn cái người này thì đi ra bên ngoài làm việc thêm để kiếm tiền, rồi cuối cùng là trôi lăn trong cái đó. Và khi hai người này đó lúc đầu là quen với nhau để mà coi như trong cái công việc làm ăn thôi, rồi cuối cùng cùng nhau bài bạc thì cùng nhau lăn chạ. Và khi mà nợ nần nó lên tới con số tỷ rồi đó, thì bây giờ mới bắt đầu là hốt hoảng không biết làm sao. Thì vì cái người chồng này đó có một cái tờ bảo hiểm đó, mà nếu như có cái gì bất trắc xảy ra thì cái tiền bảo hiểm này có thể được hưởng cả tỷ đâu. Và cái đó là làm cho cái người này suy nghĩ rằng làm sao để cho chồng chết trong tai nạn. Vậy thì bày ra cái cách để đốt chồng. Hiện nay thì quý vị theo dõi, quý vị thấy là tòa án chưa có kết luận cuối cùng, nhưng mà cái cuộc điều tra thì nó tới cái mức độ này. Nhưng giờ chúng ta thử nghĩ này, chúng ta đứng về mặt tâm, chúng ta lật ngược lại. Thì người này thích gì? Đây, sắc, nhà đẹp, trang trí nội thất đẹp, thấy không? Chỉ vậy thôi. Và cái đẹp này nó gắn với cái gì quý vị? Gắn với cái ngã. Bởi vì cái nhà đẹp nè, cái này nó đẹp, thì cái người ở trong nhà đó nó được nâng cấp lên. Và người ta đồng hóa cái giá trị của cái người đó với tất cả những gì người đó sử dụng. Người ta đồng hóa một cái phẩm chất tâm linh với cái đồ phụ tục. Sự giàu có, địa vị của mình đó, nó chỉ là cái quả của phước thiện. Còn cái mà thật sự là cái người có giá trị hay không đó, nó nằm ở pháp chân đế đây. Nếu pháp thiện này nó tiến lên từ cái bậc thiện trong dục giới, lên tới sắc giới, lên tới vô sắc giới, lên tới siêu thế, thì đây là cái người này đang tiến vào cái con đường của cái nhân cách cao quý. Còn nếu nó đi lùi về phía những cái ô nhiễm thì con người là đang đi vào trong sự thoái đọa, trong sự đọa lạc. Chứ nó không nhìn ở phước thiện. Quý vị nghĩ coi, Đức Bổn Sư của chúng ta đó là từ ở cái chỗ mà cái phước thiện, cái phước báo vật chất á, là không có một cái ngày nào mà phải chịu cái nắng thiêu đốt của Ấn Độ, chịu cái lạnh mà coi như là hết sức lạnh của Ấn Độ, không có một ngày nào, lúc nào cũng mát mẻ cả. Vậy mà khi trở thành một cái vị hành giả đi tu thiền, phải đi chân đất, và bốn mùa cũng chỉ có cái y đó thôi. Ăn thì ăn trái cây rừng, về sau thì là bưng bình bát, ai đặt gì ăn đó. Như vậy vị này trong suốt cái kiếp này, kể từ khi mà rời khỏi hoàng cung đi tu rồi, thì đâu có gieo phước thiện nữa. Cái gì có thấy không? Phải không? Thì như vậy đâu có nghĩa rằng một người bưng cái bình bát như thế này mà hạng hạ liệt. Phải không? Nhưng mà cái tà kiến trong cái đời sống thế gian mà người ta nhận không ra nó, người ta nhận không ra là tại sao? Ai cũng vậy, ai cũng vậy. Và pháp thế gian á, là pháp tăng trưởng những quả thiện của mình. Làm thế nào để những quả thiện mình tăng trưởng? Tức là làm thế nào đó mình làm ăn mỗi ngày mỗi phát đạt, làm thế nào đó cuộc sống của mình á, mỗi lúc cái tiện nghi nó được nâng cao. Và lấy cái đó đó là đồng quả luôn với lại cái phẩm cách của con người. Và người ta tin chắc chắn như vậy thì nó mới trở thành cái tà kiến. Vì thấy rõ chưa? Bắt nguồn từ cái chỗ đó. Nó trong một cái tích tắc như vậy thôi. Thì bây giờ quý vị thử nghĩ này. Bây giờ cái nhà đẹp, cái nhà đẹp này, và với cái nội thất sang trọng này, ai ở? Một người thì đã chết rồi, một người thì bây giờ vô tù, hai đứa con bây giờ ai nuôi? Và số nợ đó với căn nhà này thì phải dùng cái căn nhà này với hàng nội thất này bán đổ bán tháo để trả cái nợ này. Hai đứa con ra sao? Cho nên người ta ngỡ ra, người ta phải có cái đó nó mới đúng cái tầm cỡ của mình. Và người ta nỗ lực bằng cái sự chân chính của mình là cố gắng, vợ chồng cố gắng làm để trả nợ, cài bừa để trả nợ. Nhưng mà khi phước mình không đủ, phước mình không đủ, mình không thể hưởng được. Nhưng mình nhất định là phải giữ cho được cái mà mình muốn có đây. Và mình trả một cái giá là thoái đọa rất sâu. Bây giờ như vậy đó, thì từ cái khi mà chuyện xảy ra mà ăn năn hối lỗi cho đến bây giờ vào ở trong tù, thì quý vị thấy liên tục từ đó tới đó trong cái tâm thức của người này thì đó những cái pháp hối phát sanh lên và nó nằm đấy. Ngày lẫn đêm nó tạo ra không biết bao nhiêu mà kể. Một giây đồng hồ thì 1.000 tỷ sát na, những cái hạt giống của sự đau khổ này. Và chúng ta thấy người này tính bằng năm, tính cho đến cùng cực của cuộc đời mình thoát ra được hay không. Và như vậy đó, với một cái kho chứa vĩ đại như vậy đó, thì cái luân hồi đó một mình không phải trắng tay mà âm luôn, cùng cực của một cái ước muốn mà rất là bình thường. Mà ước muốn này cũng không có gì xấu, tại vì mình muốn có căn nhà đẹp, mình muốn có nội thất đẹp thì đâu có gì xấu. Mà giải quyết cũng tốt, tức là cật lực ra làm để trả nợ. Nhưng cái khúc quanh ở chỗ đó là khi mình không trả nợ được thì mình lại xa lại. Khi mình biết là mình không đủ sức để giữ nó buông, vì thấy chưa, không đủ sức để ở căn nhà này nữa thì thôi, trả nợ đi, bán đi, trả nợ đi, kiếm căn nhà nhỏ ở thôi, ở tạm đi, vợ chồng hạnh phúc, con cái hạnh phúc, còn có thể dư được số tiền để nuôi nấng nó đi học. Nhưng người ta nhất định duy trì cái quả phước mà người ta không thể có hưởng được. Bây giờ quý vị thấy nó đi không? Chỉ vì mình nhận không ra. Cũng như tôi nói, hạnh phúc là một cây mía, đến cái chỗ sâu này vẫn nhất định ăn, nhất định ăn. Và vì vậy mới đi đến cái chỗ đó là coi như cùng đường đó, hoặc là giết người ta hoặc giết mình, thì như vậy nó mới thoái đọa cực kỳ. Người ta không chịu nhả ra những cái gì mà người ta đã hết lúc để hưởng rồi. Phước mình hưởng tới đó, biết rằng dặn bên này dẻo bên kia vẫn không có được, buông. Nếu mình không buông, mình bám vào mà mình nhất định ăn cái mắt mía sâu này thì mình phải đau bụng và mình phải chết, vì con sâu này nó sẽ phá tan hết ở bên trong, đời sống nội tâm mình tiêu hoại hết. Đó là mình chọn, làm sao mình kêu ra. Cho nên cái tà kiến này á, khi mà mình học trong kinh điển đó, mình thấy khó hiểu quá, nhưng mình cố gắng một chút rồi quý vị sẽ luận từ đây ra trong cái đời thường. Nó ở ngay trong đời thường này, không phải là khó như trong kinh điển đâu. Nhưng mà cái trong kinh điển này đó, người ta nói đến những cái vị mà tu đắc thiền, chứ không phải những vị mà như mình đây tầm thường, chưa có đạt được cái đó, chưa có thấy rõ. Nhưng mà trong đời sống mình thấy, thấy những cái hiện tượng của đời sống. Bây giờ mình nên á, suy gẫm để mình cũng có thể thấy được cái sự vận hành ở bên trong. Mình thấy rõ những cái duyên mối nó ra, để chi mình nhả, nhả bớt ra. Cách đây 2 hôm thì có một cái vị đó cũng lớn tuổi rồi, cũng 70 rồi, đến. Nói bây giờ đó con trai cũng vậy, con gái cũng vậy, mà cháu cũng vậy. Nó luôn luôn nó bày tỏ một cái thái độ đó là khó chịu đối với bà. Và đó, ngay cả cái đứa cháu đó 8-9 tuổi đó, nó cũng hành hạ rất là nhiều, phục vụ cho nó đủ thứ đó, mà nó vẫn hành hạ. Nói cái gì nó cũng nói nặng, nói nhẹ hết. Ngay cả khi bà hỏi cái người ở một chút xíu thôi, thì cái đứa con gái cũng nói nặng. Bà hỏi tại sao vậy sư cô? Tôi nói bây giờ bà nói cụ thể đi. Bà nói là cái cô người làm mới tới làm có 2-3 bữa thôi, thì sáng cái cô người làm này đó bưng cái tô đi mua thức ăn sáng, thì bà mới kêu cái cô người làm, mà bà mới hỏi chứ con đi mua cái gì đó con. Thì cái người con của bà đó khó chịu ra mặt mới nói đó, sao cái gì má cũng xăm soi hết vậy, má làm quá sao người ta ở với má được. Thì bà khóc. Bà nói bà không có cái ý xấu gì với cái cô người làm này cả, chẳng qua là nó bưng cái tô đi mua đồ, thì bà là cũng như muốn hỏi để coi mua cái gì thôi, cũng như là gieo tình cảm với nó thôi. Nhưng mà đi đến cái mức độ đó thì tôi nói là bà không nhận ra cái gì sao? Bây giờ tôi nói xem bà có trúng hay không. Tại vì bà quá thương con của bà quá thương cháu của bà, và lúc nào đó bà cũng là chăm chú tới cái đời sống của nó hết. Từ cái ăn, cái mặc, cái đi đứng, cái sinh hoạt, cái vui buồn của nó bà cũng đều quan tâm hết. Mà hả, nó vui thì bà vui, nó khổ thì bà khổ, có đúng vậy không? Bà nói thì thương nó chứ giờ thương ai bây giờ. Tôi nói cái đó là tai họa của bà đó. Tại vì bà trở thành cái cục đá đeo trên cần cổ của nó. Nó không muốn điều đó. Và phải nhận ra 2 điều. Là vì chúng ta sống, chúng ta phải tạo 2 cái phước. Một cái phước thiện và cái phước trí. Thì bà nhìn đây, bà tạo phước thiện được. Bà ở nhà bà coi nhà nè, bà nấu cơm cho nó chịu nè. Bà giặt giũ quần áo, đưa vô máy giặt, giặt giũ quần áo đem ra ship cho nó chịu nè. Thấy không? Nhưng mà phước trí không được. Bà dạy cháu bà không nghe, bà khuyên con bà không nghe, mà tụi nó hỗn trở lại, bà thấy rõ ràng chưa? Cho nên mình là cái người gieo phước thiện với nó bao nhiêu nó cũng thọ nhận hết. Nhưng phước trí một lời là không. Và bà sống như vậy mà bà rất là đau khổ là bởi vì cái luyến ái của bà quá nặng. Bà không có quay về với chính mình. Cái con đường của chúng ta đi nhiều cái chặng đường. Khi nào nó còn nhỏ thì chúng ta gieo được 2 cái phước. vừa chăm sóc nuôi nấng lo lắng cho nó ăn, vừa dạy dỗ nó nghe. Nhưng đến cái chặng đường nào đó gieo được có một cái thôi, và chưa chắc khi nó lớn rồi đó mà gieo cái phước thiện có đứa nó không hưởng, nó không hưởng. Thử coi nó có gia đình nó ở nhà riêng mà mỗi ngày mình cứ nấu đồ ăn xách lại hoài, nó không chịu. Để vợ chồng nó nấu ba xí ba túi với nhau nhưng nó vui, nó nấu khét nó ăn khét, nó nấu dở ăn dở, nó có những kỷ niệm vui với nhau. Còn ngày nào má cũng xách đồ ăn lên hết, mà đặc biệt là má thương con gái của má thì cái gia đình đó ăn cái thức ăn đó không được, không có vui, xâm phạm vô, nó không có tiếp nhận. Cho nên không phải mình gieo cái phước trí và cái phước thiện của mình xuống dễ dàng đâu, không phải dễ. Cho nên đến một cái giai đoạn nào đó thì nó đủ lông đủ cánh rồi, con chim mẹ đừng có bám chặt nó nữa, nó bay bằng cánh nó. Nó có uốn lượn sao đó, nó có té cái ạch xuống đó mà nó bò vậy rồi nó bay nữa, nó cũng học được cái bài học tiến hóa của nó. Chừng nào nó kêu má ơi thì má tới, mà nó không kêu thì đừng tới, tới nó quạo. Cho nên là mình phải nhớ vậy. Cho nên cái khi mà cuối cuộc đời của mình á, mình làm cái gì tốt nhất cho mình và tốt nhất cho con của mình, tu đi. Nó sẽ nói sao? Má tôi hiền lắm, bây giờ má tôi già rồi đó, bà tu không à? Tụi tôi muốn làm gì làm, miễn có cơm cho má tôi ăn được rồi, bà tu, thấy thương má tôi lắm. Mà mình chỉ tu thôi, mà về sau đó mà nó có gặp cái gì khổ đau hoạn nạn á, nó nói má tôi có đức lắm, để tôi bắt chước má tôi. Tôi cũng tu vậy đó thì tôi có phước đức, con cái tôi nó không hổn với tôi nữa. Thành ra cái bài học tâm linh đó nó khác với bài học của đời. Bài học của đời đó ta xông thẳng vào, ta nối kết chặt chẽ với con cháu của mình, và ta nghĩ rằng cái đó là yêu thương. Thưa quý vị, đó là luyến ái, đó là độc dược. Còn cái bài học của tâm linh đó là tới cái lúc nào đó những người này không cần hưởng cái phước thiện nữa và không thể tiếp nhận cái phước trí nơi ta, thì ta tăng trưởng cái phước trí của mình, thấy không? Và cái phước thiện ta gieo xuống đó là ta làm sao có cái thì giờ ta tập luyện để cho ta đây không bệnh, không thành gánh nặng của nó, thì cái đó là ta thương nó đó. Ta làm sao cho ta ăn uống mà ta đây có sức khỏe, thì ta chăm sóc cái ăn uống chúng ta, là chính là ta chăm sóc cái ăn uống cho nó. Bởi vì mình khỏe, mình không bệnh thì nó yên tâm, nó không phải lo cho mình nữa. Rồi mình lo, mình tu tập thì cái con đường đó mình quay trở vô. Và khi mình hành trì vậy đó thì đứng về mặt tâm linh rất tích cực, là cái khi mình hành trì thì sau đó mình hồi hướng cho nó. Dẫu mình tu được 1 phút, 2 phút, một ngày, 2 ngày thì mình đều hồi hướng cho con cháu hết. Thì cái đó là một cái mà đối với người đời là tiêu cực, nhưng mà đối với tâm linh nó là hết sức tích cực và rất là có giá trị. Cho nên không phải là xông thẳng vào, trực diện vào, mà đó là hạnh phúc. Bởi vì cái thái độ hùng hổ đó đó là cái thái độ của luyến ái. Nắm giữ con cái của mình, con cháu của mình cột gịch lại, không có cho rời ra. Cái dòng dây đó siết chặt lại, siết chặt lại. Và để chết làm ma, mở ra lần đi, nhẹ lần của nó ra. Cho nên là chừng từng cái chặng đường đó chúng ta phải có sự thay đổi, chứ không có phải nói là hồi đó nó bám theo tôi thì sao, nó cần tôi thì sao, thì bây giờ tôi cũng đối với nó như vậy. Không có cái đó. Cái nhu cầu của nó mỗi lúc nó mỗi đổi khác, cái năng lực của mình mỗi lúc mỗi khác. Bây giờ thì mình hết cái khả năng đó rồi, mình phải làm giàu thêm cái vốn liếng của mình. Một cái cô đó đó, cô là cô giáo, thì khi mà cái hoàn cảnh gia đình khó khăn đó, cô nghỉ nhà đi bán bánh mì. Tại vì bán bánh mì thì nó cái đồng tiền nó nhiều hơn là làm cô giáo. Thì như vậy đó, là cái đứa con gái 6 tuổi của cổ đó là ba nó dạy học. Thì đến khi mà nó được 8 tuổi, 9 tuổi rồi đó, thì ba nó bận rộn, mà lúc đó má nó bán thì khá rồi, cho nên cứ thuê người ta bán phụ. Thì lúc đó nó học thì cô dạy nó, mà cô này gốc là giáo viên toán. Khi dạy của nó nói đó, mẹ đừng có dạy con, mẹ không có biết cái gì ngoài mấy cái ổ bánh mì của mẹ hết đó, con phải đợi ba về. Khi cái đứa con nó nói như vậy đó, thì cổ lập tức suy nghĩ liền, và cổ làm đơn xin đi dạy trở lại. Bánh mì đó giao người ta bán một ngày được bao nhiêu hay bấy nhiêu, còn cổ lập tức đi dạy trở lại. Cổ nói khi con cổ nói cái câu đó thì cổ thấy là giữa cái lợi nhuận và cái mà cổ phải gần con cổ để hướng dẫn cho con cổ đó, là cái chuyện cổ phải bỏ liền cái lợi tức này. Nghe không? Làm giàu lại cái vốn liếng mình đi giảng dạy. Thì mình cũng vậy, khi mình còn nhỏ, nó còn nhỏ, tại sao mình nói nó nghe? Mà bây giờ nó lớn rồi mình nói nó không nghe, bởi vì mình không đủ. Thì theo mình không đủ cái vốn liếng, mình không thể nói nó nghe, mình không thể thành đạo sư của nó. Vậy mình phải tăng lên bằng cách mình tu tập. Cái tu tập nó làm cho cái đức mình sáng ra. Thì mình nói ít nhưng mà nó kiên nể mình. Còn khi mình không có đủ cái phước trí của mình á, thì mình nói trong cái sự lệch lạc của mình á, đem đến sự khó chịu cho nó. Và giữa mình tạo cái đó là mình tạo cái điều kiện cho nó thể hiện sự bất hiếu. Bởi vì sự bất hòa giữa cha mẹ và con cái đó, thì đứng theo pháp thế gian á, thì con cái có lỗi. Nhưng mà đứng trong cái sâu xa đó là cha mẹ có lỗi. Bởi vì cha mẹ đó tạo điều kiện cho nó bất hiếu. Nó nông cạn mà, nó hời hợt mà, nó sai lầm mà. Nhưng mà mình cứ thế, mình đi tới hoài, thành ra mình tạo điều kiện cho nó sai. Cũng như cái bà kia mà cứ tiếp tục mà lo cho con, tiếp tục mà coi như là đứng ngồi không yên vì nó đi về trễ vân vân chẳng hạn, hoặc là coi như là từ chút lo cho nó, thì là nó cứ quần quằn, nó cứ nói cái này nói kia nọ, thậm chí với một cái người làm như vậy đó mà nó cũng khó chịu ra mặt, thì cái đó mình phải nhìn ra cái lỗi của mình. Mình cho những cái thứ mà mình nghĩ rằng là mình đã làm tốt đẹp nhất, món ăn tốt nhất mình cho, mà người ta thấy thuốc độc mà mình đem tới hoài, người ta trả trở lại, bây giờ người ta dẫm dưới chân của người ta, mình vẫn tiếp tục đưa nữa, mình có lỗi hay người ta có lỗi? Như thế cái tà kiến này khủng khiếp lắm. Nó là coi như đi vào trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta cực kỳ vi tế. Và tất cả chúng ta đây nè, không có thoát được. Người dính cái này tà kiến này, người dính tà kiến kia. Học ở đây thì nó coi khó mà nó dễ rồi, bởi vì nó chỉ có công thức bao nhiêu đây thôi. Nếu mình phải làm bài thì mình chỉ nhớ bao nhiêu đây thôi, không cần hiểu nữa. Không. Nhưng mà trong cái đời thường của mình á, để mình nhận ra cái tà kiến nó trong tâm mình á, cực kỳ khó, không phải vậy. Nó tinh vi, nó khôn lường. Cho nên mình học thế đây, mình nắm những cái công thức, và mình thấy những cái vị mà chứng đắc như thế này, chứng đắc thiền như thế này, mà còn rơi vào cái tà kiến huống chi mình. Và chỉ cần tà kiến ra khỏi tâm mình thôi, thì lập tức mình nhập vào dòng thánh, không có nói gì cả. Thì chúng ta cứ thử đi, bây giờ mình tập tu đủ có mọi cách hết, cách nào mình cũng có tập tu hết á. Nhưng mà còn một cái điều mà giúp cho mình cái tập tu của mình tiến nhanh ở chỗ hiểu. Thấy không? Hiểu. Hiểu có nghĩa là có cái bản đồ. Và tập tu có nghĩa là đi trên cái bản đồ đó. Nhưng mà có bản đồ thì đi nó con đường ngắn hơn. Và đi đỡ có đi lòng vòng, đi lộn, đi lạc, đi đủ có mọi thứ hết. Còn nếu như mà mình không có cái bản đồ đó thì mình đi lạ. Có một nhóm đó là giáo viên lớn tuổi hưu trí có, mà người trẻ trẻ có, mà với một cái tấm lòng đó muốn tu. Cho nên mấy cô trẻ thì xin nghỉ việc, cô lớn thì hưu rồi, rồi tạo một cái chùa để tu với nhau. Và tu như vậy đó là coi như tính ra cũng được 6-7 năm. Thì mới khuyến khích nhau đó là nhập thất. Thì có một cái cô đó rất là trẻ, độ 30 mấy thôi, hạ thủ công phu, nhất định mà không thành tựu, không bước chân ra. À, và cuối cùng chết. Bởi vì đó là coi như là ăn uống mỗi ngày mỗi bớt lại, để cho cái thân nó nhẹ nhàng, và hành trì mỗi lúc mỗi nhiều hơn, và đau bệnh thì không cần thuốc, bởi vì nhập thất như vậy chết. Thì có một người đó mới hỏi tôi là như vậy thì sao. Thì tôi mới nói là coi như mình hạ thủ công phu, nhưng mà mình đủ sức không? À, mình tới cái mức độ nào thì mình hạ thủ công phu được, mà tới mức độ nào mình không hạ thủ công phu được. Vì thế không? Không phải mình tu, mình nói là mình nhất định mình thành Phật là mình phải làm cho được thành Phật ngay trong kiếp này. Không phải vậy. Cái đỉnh của mình là phải đi tới thoát khỏi cái ô nhiễm. Nhưng mà từ đây đến cái đỉnh đó, nó phải qua bao nhiêu cái chặng đường thử thách, đúng không? Và mỗi một cái chặng đường đó, đó mà mình có cái cách mà mình thắng được trong từng cái chặng đường đó, đó thì đó là những cái bài học để cho mình tiến hóa. Còn bây giờ mình cú lì cú dĩ, mình nhất định ngồi đó đau bệnh hay bất cứ cái trở ngại gì cũng không có chịu đi ra hết á, thì cái đó là mình coi như là giống như là bây giờ cứ liều mạng cho nó được thôi. Thì cái đó là nó thiếu sáng suốt rồi, nó không thể nào nó thành tựu được. Cho nên là ngay cả cái pháp hành trì của mình á, thì mình phải biết rõ cái pháp hành trì này đưa đến cái kết quả gì, và có đúng như vậy hay không thì mình mới hành. Và đến giai đoạn nào đó mình phải tiến lên hoặc là mình thay đổi thì mình phải xem cho nó rõ. Chứ không phải là bây giờ ai nói tu gì đó là thành Phật, tu gì thành Phật, tu gì thành Phật, mà mình tin vào cái người đó. Mình chỉ tin có một người thôi, đó là đại tạng của Đức Bổn Sư. Hiểu cho đúng đi là đủ rồi. Bây giờ cái người ta là cũng đang trên đường đi như mình, có thể người ta đi trước mình một quãng xa, thì ta nói trong cái kinh nghiệm của một quãng xa đó. Cho nên mình phải tích cực học giáo pháp của Đức Phật, tích cực biết được cái bản đồ Đức Phật dạy cho chính xác, mà cầm cái bản đồ đó trên tay để mà hành trì. Còn những người khác là những cái người mà coi như là dẫn mình được cái đoạn đường nào thì mình gọi thầy trong cái đoạn đường đó, một đoạn đường, một đoạn đường trong cái chặng đường tiến hóa của mình. Chứ không phải hệ cái vị thầy của mình thì có nghĩa là cái vị này cũng như Đức Bổn Sư cũng có. Đức Bổn Sư là Đức Bổn Sư, là cái đỉnh, là cái đỉnh của cái trí tuệ. Cái đỉnh đó được gọi là Phật. Còn những cái vị thầy của mình có cái duyên trong cái đoạn đường này, người ta giúp đỡ mình trong đoạn đường này, đoạn đường khác mình có những vị thầy khác mà mình tiến qua. Mình nhớ như vậy để không bám chặt vào, nếu không mình lại rơi vào tà kiến. À, chỉ nghe cái vị này thôi, thấy không? Vị này chết rồi không nghe ai hết, tà kiến. Đó là tà kiến. Không có bám vào trong đó, không có bám vào dính chặt vào trong cái chỗ đó là mình rơi vào tà kiến. Quý vị nhớ, tất cả các pháp đều nó diễn ra hết sức là linh động. Và nó linh động ở chỗ nào? Cái pháp này nó thành tựu bởi những cái nhân gì, bởi những cái nhân duyên gì, những cái yếu tố gì. Khi nó rút một nhân duyên, một yếu tố là nó đã có suy sụp rồi, thấy không? Rồi bây giờ nó tăng thêm mấy cái nữa, cái hình thể nó biến đổi rồi. Nó luôn luôn có sự biến đổi, nó có sự mềm dẻo. Và cái nhìn của chúng ta là nhìn xem những cái nhân tố cấu thành của nó giờ đây nó thay đổi ở chỗ nào, đúng không? Nó ở chỗ nào để mà chúng ta biết nó, mà chúng ta thấy được cái gốc rễ của nó, để mà chúng ta mới là thích ứng được. Mới là không làm cho mình đau khổ. Không bao giờ nó đứng ở một chỗ cả. Người ta nói mình không bao giờ tắm mà coi như hai lần trong một cái dòng sông đó. Cái giọt nước này mình vừa để tay xuống á, mình dở lên là nó đã trôi đi, nó dòng nước khác. Để xuống một lần thứ hai, nhanh tức thì nữa dòng nước cũng đã trôi, nó đổi mà. Định lực của vô thường. nó thay đổi luôn 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 vậy. Mà mình bám chặt nó lại tà kiến. Yeah. Cho nên sau khi mình nắm được một số điều này rồi đó, cái vấn đề trong cái bài học này là chúng ta ứng dụng để thấy cái tà kiến của mình như thế nào, gốc rễ của nó từ đâu, để mình bắt đầu mình nhả ra, thấy không? Nhả ra như vậy mình mới tiến bộ. Và cái con đường tu của mình á, nó lạ lùng thế này, nó không phải là con số đếm. Ví dụ mình nói là bây giờ tôi có 100 điều không có lành, tôi bỏ bớt điều còn 99. Lúc đầu đúng vậy đó, bỏ cái còn 98, bỏ cái còn 97, bỏ cái còn 80, 60, vân vân. Nhưng mà đùng một cái nó thâu vô 100 mấy. Nhớ vậy đó. Cho nên không có thể nói rằng tôi tu mấy chục năm rồi, không có nói cái con số đó. Mà cũng không có thể nói là bây giờ tham sân si của tôi nó yếu lắm rồi. Yếu cũng chưa là vấn đề. Vì vậy thấy chưa? Chỉ cần mà nó có cái chỗ mà nó có một cái khe nhỏ thôi mà nó bay ra bên ngoài cái là chứng tỏ nó không yếu chút nào hết. Như vậy cho nên là mình phải cẩn trọng thôi. Bởi vì khi mình vỗ ngực cái là ngã mạng lên rồi. Đó. Tôi tu 40 năm rồi, ngã mạng lên liền. Tôi đi dự tất cả những cái khóa thiền rồi, mỗi khóa thiền 3 tháng rồi, ngã mạng lên liền. Lên liền tức thế. Cho nên phải canh chừng nó. Nó xuống đó, nó có xuống, rõ ràng nó có xuống đó. Nhưng mà khi nó vô không thấy đâu. Nó vô là nó tăng lên cái con số cũ, chứ không phải nó nằm ở con số đó. Cho nên là quý vị thấy người ta tu chứng đắc rồi, đọa vẫn đọa này. Đắc thiền này vẫn tà kiến này. Đắc thiền sắc giới vẫn tà kiến. Đắc thiền vô sắc giới vẫn còn tà kiến. Và như vậy, chỉ cần như vậy là nó đọa rất nhanh. Là nó yếu mà. Những cái gì mà đắc thiền như vậy là những cái ô nhiễm của họ rất là yếu. Nó gần như là nó nhỏ về số lượng, nó nhỏ về chất lượng vân vân. Nhưng mà dẫu cho nó chỉ là một cái tàn lửa nhỏ xíu thế này, nó vẫn đốt nhà được, nó vẫn đốt rừng được. Cho nên là cứ cố gắng, cứ bắt đầu. Hãy dạy mình như vậy, luôn luôn bắt đầu, luôn luôn cố gắng. Thì như vậy mới được. Còn nếu mình sơ sẩy cái mình kẹt liền, và nó vẫn dính vào cái ngã. Thấy chưa? Nó dính vào cái ngã. Lúc nào nó cũng dính vào cái ngã. Khi mà chúng ta chưa nhập vào dòng thánh thì lúc nào chúng ta cũng dính vào cái ngã. Và khi dính vào đây thì đương nhiên nó có tà kiến trong đó. Quý vị thấy trong cái tham phần này không? Tham, tà kiến, ngã mạn. Thấy không? Mà hồi lúc mình học cho tới bây giờ đó, thì cái tà kiến này mình nói tới ngã không à? Quý vị thấy chứ? Chẳng qua là cái ngã mạn này nó để chi tiết những cái ngã mà chúng ta học ở trong cái tà kiến này đó. Và cái chữ tham mà nó đi liền trong cái chỗ này đó là có nghĩa là dính chặt vào. Thấy chưa? Cái định nghĩa của chữ tham này là nó dính chặt vào trong cái suy nghĩ của mình. Trong cái quan niệm của mình, trong cái sở thích của mình, trong cái tình cảm mình dính chặt vào, không có buông ra, nó chính là tham. Và cái này là cái nguồn gốc của sự đau khổ khi mà chúng ta dính chặt vào những cái mà chúng ta ngỡ là chân lý của ta. Thấy không? Mà nhất là những cái mà trong cái đời sống á, ai sao mình vậy, ta sao mình vậy, người xưa làm sao, người nay làm vậy. Không phải tất cả đều như vậy. Xưa mà làm mà thích hợp với nay mà lành thì mới thèm. Đa số mà ta làm điều này tốt lành mà mình đây cá nhân mình sai phải theo. Nhưng mà không có nghĩa là đám đông lúc nào cũng đúng. Không phải hễ cái gì đã tạo ra cái tiền lệ thì cái theo sau đều đúng, không phải vậy. Nên nhớ, nó có cái zigzag của nó. Và cái mình phải tinh tế nhận ra cái điều đó mới thoát. Và cái tinh tế đó chính là trí tuệ. Khi mình không nhận ra, mình bám vào đó, thì mình phải chấp nhận những cái mà Đức Phật nói là Đức Phật thấy rõ cái sanh thú của cái người mà bám vào tà kiến của mình. Thấy cái con đường đi mà, cái con đường người ta hành xử ngay trong cái lúc mà cái tà kiến nó xảy ra nè, nó diễn ra trong cái đời sống này, và cho đến khi mà trong cái kiếp sống tới ra sao, thì với cái trí tuệ của một vị Phật thấy rõ cái tiến trình đó. Cho nên mình phải cố gắng mình thấy nơi mình để mình dẫn dắt mình đi đúng hướng. Quý vị nhớ lúc mà mình học cái bài mà cái bài về sở hữu tầm không? Thấy không? Cái khi mà mình hiểu biết đúng á thì cái tầm của mình á, tức là mình tìm tới cái đối tượng đó. Thấy không? Rồi mình tứ, mình đi sâu vào cái đối tượng đó. Mình tác ý vào trong đó. Thì là nếu mình đi vào cái con đường mà thiện lành thì nó khác. Còn nếu không á là tất cả mình sẽ tầm tới cái mà phương hại cho mình. Đó, chỉ vì mình không hiểu đúng đó, mà mình ngỡ là đúng, thì mình phải kẹt vô cái chỗ đó. Cho nên khi mình diễn nôm cái tà kiến này ra đó, thì trong cái đời thường đó chúng ta thấy là mình dễ phạm lắm. Cho nên ráng hiểu một số cái nguyên tắc này. Và sau khi những cái nguyên tắc này chúng ta nắm một số điều cơ bản rồi đó, thì mình phải ứng dụng vào trong cái đời sống hàng ngày của mình. Mời quý vị nghĩ.
Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng.
A ca sa tha cha phùng ma e va na ga ma hi di ca bồn nhãn no anu mô đăng tu chia răng ra căng tu sa sa năng.
Đằng nô nha tì nằng hồ tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Y đằng nô nha tì nằng hồ tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Y đằng nô nha tì nằng hồ tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Y đằng mê y đằng quát ta mê pun nhang a sa ba khả gia ba hăng hô tu do phước báo chúng đã trong sạch làm đây hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai.